Quân Hy Lạp tấn công. Chiến công của tướng Diomed.
Quân Hy Lạp và quân Troa tung vào cuộc chiến đấu tất cả lực lượng của mình. Các đoàn quân Hy Lạp tiến bước từng tầng lớp lớp nơm như những đợt sóng ngoài biển khơi dồn dập đuổi nhau xô vào bờ. Các vị tướng đi đầu, binh sĩ tiến bước theo sau, nghiêm trang lặng lẽ, không một tiếng nói chuyện xì xào, không một tiếng cười đùa khúc khích, chỉ có bước chân rầm rập làm các bụi bốc lên mù mịt trắng xóa, vũ khí đồng ánh lên sáng loáng ngời ngời. Các đội quân Troa xuất hiện thì trái hẳn lại. Quân Troa đông như kiến, đội ngũ chẳng vuông vắn gọn gàng gì. Binh sĩ thì la hét ôm sòm chẳng khác gì đàn cừu cái, tức sữa, đàn chờ người vắt. Bỗng nghe thấy tiếng cừu con bèn, be be kêu rống mãi lên. Các vị thần trên thiên đình cũng chia nhau xuống cổ vũ. Vị thì bên này, vị thì bên kia. Và hơn nữa, còn cuồng nhiệt tham chiến. Nữ thần Thù Hằng là em gái của thần chiến tranh Ares sát nhân, chạy khắp muôn quân gây căm hờn và làm cho tiếng hò hét của binh sĩ chiến trường càng nổi lên vang dậy. Cũng tung hoành trong đám quân với thần Thù Hằng này, còn có thần Khiếp Sợ và thần Chạy Trốn nữa. Quân hai bên đã tiến sát đến bên nhau. Thế là người xông lên phóng lao, đấu kiếm, đâm chém, vật lộn. Tiếng người hò hét hòa trộn với tiếng binh khí, giao đấu làm thành một không khí náo động sục sôi. Cảnh tượng này thật kinh hoàng dữ dội. Trong số những dũng tướng Hy Lạp tham chiến trận, bỗng nổi lên người anh hùng Diomed. Chàng là vua xứ Argos, con trai của Tisier. Trong cuộc viễn chinh Troa, chàng với Stelenos và Euryale chỉ huy 80 chiến thuyền đen thon nhẹ gia nhập vào liên minh các bộ lạc Hy Lạp. Đây là lực lượng của hai đô thành Argos và Tirrhenta, hợp lại dưới sự chỉ huy của Diomed, người dũng tướng tài năng xuất chúng có tiếng thét kinh thiên động địa. Nữ thần Athena đi tới chỗ Diomed. Nàng thổi bùng lên trong tâm can chàng sự táo tợn và cuồng nhiệt. Nàng muốn chàng nổi bật lên hơn hẳn mọi người Argos và giành được những chiến công rực rỡ. Trên chiếc mũ đồng và khiên đồng của Diomed, nữ thần hóa phép làm cho lúc nào cũng bừng cháy một ngọn lửa hồng. Lửa cháy sáng trên đầu, trên vai, nên khi Diomed chạy nôm như là một ngôi sao chổi rạch trời bay vậy. Và nữ thần Athena đã tung ngôi sao Diomed vào giữa cuộc chiến đấu sôi động người người lớp lớp này. Diomed tung hoành ngang dọc trong cuộc hỗn chiến bạo tàn, tả xung hữu đột, linh hoạt đến nỗi không ai có thể biết chàng đã giao đấu ở trận tuyến nào. Chàng xung trận như một con sông được mùa mưa lũ, mưa dâng nước lên, tràn bờ, nước ào ào đổ xuống cánh đồng, cuốn phăng mọi nhà cửa cây cối, đê cao cũng không cản nổi dòng nước hung dữ. Cũng vậy, những đạo quân Troa dày đặc cũng không cản nổi Diomed. Chàng như dòng nước mạnh thúc vào chân đê, làm sụt đê lở, dần dần và cuối cùng bị vỡ tung ra. Những đạo quân Troa trước sức tấn công của Diomed cũng vỡ tung ra như vậy. Bandaros, con trai danh tiếng của Lycaon, thấy tình hình quân Troa như vậy trong lòng sục sôi căm tức. Chàng quyết trừng trị Diomed để cản bước tiến của quân Hy Lạp. Với cây cung kỳ diệu, Pandaros nhằm Diomed bắn. Mũi tên xé gió, xuyên qua lần áo giáp, đâm vào bả vai Diomed làm máu chảy túa ra. Diomed bị thương, chàng lui bước và dừng lại trước chiến xa của mình và gọi người bạn là Stelonos xuống xe, rút hộ mũi tên ra khỏi vai mình. Sau đó, chàng lại xông lên tìm kẻ thù, quyết bắt hắn phải đền tội. Lúc này, bên thành Troa có hai dũng tướng là Ene và Pandaros đang khát khao đỏ sức với Diomed. Thấy khí thế họ hùng hổ như vậy, Telonos khuyên Diomed hãy tạm lui. Nhưng Diomed nổi giận, sa sầm mặt, quát lớn:
"Cấm không được nói đến rút lui. Đừng có nói đến rút lui mà hòng ta để cho yên nha. Dù địch thủ có ghê gớm đến đâu thì ta cũng không sờn lòng. Chỉ khí của ta vững như bàn thạch, nhiệt tình của ta sôi sục như núi lửa đang phun đây. Ta sẽ không lên chiến xa để nghênh chiến với họ. Không, không, ta sẽ cứ hiên ngang thẳng tiến đến họ. Nữ thần Athena không cho phép ta được sợ hãi."
Chiến xa của Ene cứ phăng phăng lao tới. Pandaros ưỡn người về phía sau, giương ngọn lao. Chàng lấy hết sức bình sinh, phóng mạnh. Ngọn lao xuyên thủng chiếc khiên của Diomed, nhưng chỉ tới lần áo giáp là dừng lại ngay. Pandaros tưởng Diomed bị thương nên reo ầm lên, nhưng niềm vui của hắn là quá sớm. Diomed phóng lao nữ thần Athena, lái cho ngọn lao hướng vào mũi Pandaros ngay cạnh mắt. Ngọn lao đâm thẳng vào mũi, thúc xuống hàm răng, cắt đứt lưỡi và phá ra ở ngang mé cằm. Pandaros ngã người từ trên chiến xa xuống, vũ khí rơi theo kêu loảng xoảng, đôi ngựa chồm lên hí vang và lùi lại mấy bước. Ene từ chiến xa nhanh như cắt nhảy xuống cản Diomed. Bảo vệ thi hài Pandaros vừa đánh vừa lùi, Diomed thấy Ene lui về, chàng bèn bê một tảng đá to lớn nặng có dễ đến hai ba người cũng không khiêng nổi. Chàng dâng bổng lên trên đầu và ném mạnh hòn đá này vào người Ene. Tảng đá xô Ene ngã quỵ, mắt chàng hoa lên, da thịt bị rách và cắt đứt mất hai gân ở chân. May thay, nữ thần Aphrodite, người mẹ kính yêu của chàng, kịp thời đến đỡ con mình vào đôi cánh tay và đưa đi. Biết nữ thần tình yêu và sắc đẹp chẳng có tài năng chiến trận như các vị thần khác, Diomed cầm lao đuổi theo. Chàng phóng lao và ngọn lao xé rách áo nữ thần, đâm vào cánh tay trắng muốt của nữ thần làm máu đỏ trào ra. Aphrodite hét lên đau đớn, buông rơi đứa con. Thần Apollon vội đến đỡ lấy Ene, tung ra một đám mây mù dày đặc che giấu cho chàng. Nữ thần cầu vồng Iris đến dìu Aphrodite, đưa nàng thoát ra khỏi chiến trận đến bên chiến xa của thần Ares. Thần Ares vội cho Aphrodite mượn cỗ xe để bay về thế giới Olympia chữa chạy vết thương. Diomed biết thần Apollon đã cứu Ene, nhưng vì lòng khao khát lập chiến công để được vinh quang và danh tiếng, đã xúi đẩy chàng đến chỗ khinh thị thần linh. Ba lần Diomed lao vào thần Apollon là ba lần chàng bị thần đẩy mạnh vào chiếc khiên, khiến chàng bị bật lại. Lần thứ tư, Diomed lại xông vào. Thần Apollon nổi giận cất tiếng quát lớn:
"Này hỡi Diomed, coi chừng đây! Cút mau đi và hãy từ bỏ ý định ngông cuồng muốn đọ sức với thần thánh của người."
Diomed sợ hãi đành phải rút lui thôi. Thần Apollon sau khi đưa Ene ra khỏi cuộc chiến tàn bạo bèn đến binh thần chiến tranh Ares nói những lời lẽ kích động như sau:
"Hỡi thần chiến tranh Ares, tai họa của loài người, kẻ uống máu người thay nước lã, kẻ đánh phá thành trì. Người có muốn loại khỏi cuộc chiến đấu tên dũng sĩ kia không? Người con của Tyze đấy. Tên đó hôm nay ghê gớm lắm. Hắn đã đánh nữ thần Aphrodite bị thương vào tay rồi lại lao vào ta, coi ta như là một vị thần bằng vai phải lứa với hắn. Tình hình này, không khéo là hắn dám đánh cả thần Zeus đấng phụ vương của chúng ta nữa thôi."
Ares nghe nói liền sôi máu, thần xạ xuống đám quân Troa, hóa mình thành dũng tướng Acamas, thủ lĩnh quân Thras, đi khắp chỗ này chỗ khác, khích lệ quân Troa, quyết tâm chiến đấu trả thù cho Ene, quân Thoa được thần Ares chi viện liền tổ chức phản công. Các tướng Hector, Sarpedon lao vào cuộc chiến đấu với khí thế ào ạt như thác đổ mưa nguồn. Quân Hy Lạp chống đỡ yếu dần và rồi bỏ chạy dồn lại thành từng cụm. Thần chiến tranh Ares, kẻ uống máu người thay nước lã, chạy khắp chiến trường cổ vũ quân Thoa. Thần Apollon đưa Aeneas trở lại chiến trường, các vị tướng Hy Lạp ra sức tổ chức lại đội ngũ để cản bước tiến của quân Thoa, nhưng không đạt kết quả. Ở trên đỉnh Olympia, nữ thần Hera thấy quân Hy Lạp bị thua. Quân sĩ bị giết thay phơi ngổn ngang trên chiến trường. Một số còn sống thì tan tác, tháo chạy, bèn ra lệnh cho nữ thần Athena tham chiến, cứu nguy cho quân Hy Lạp. Sau khi đã trút bỏ tấm áo thần mềm mại, bận nhung y, võ phục và người, hai nữ thần bèn xuất chinh trên một cỗ xe thần. Nữ thần Hera quất roi vào những con thần mã. Thế là, chúng tung vó, phóng đi, trong một niềm hứng khởi tràn trề. Chúng bay trong khoảng không gian bao la ngăn cách giữa bầu trời đầy sao với mặt đất. Và chẳng mấy chốc chúng đã hạ vó xuống vùng đồng bằng Thoa. Thế là, hai nữ thần Athena và Hera lao vào cuộc chiến đấu, đi khích lệ cổ vũ quân Hy Lạp nhanh nhẹn nhẹ nhàng như đàn chim vỗ cánh. Lúc này, thần chiến tranh Ares đang tung hoành trên chiến trường. Diomedes vẫn không dám nghênh chiến với thần. Nữ thần Athena đến cổ vũ.
Hỡi Diomedes, con trai của Tisei, ngươi đừng sợ gì cả, không sợ Ares, cũng không sợ bất cứ một vị thần nào. Ngươi nhớ rằng, có ta đây, ta đang ở bên ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Cứ phóng chiến xa đến chỗ Ares đi, và đánh thật mạnh vào.
Nói xong, Athena kéo Stelonos xuống xe, rồi nhảy phắt lên ngồi cạnh Diomedes. Athena cầm roi và giật cương cho ngựa chạy thẳng đến chỗ thần Ares. Thấy Diomedes lao đến, thần Ares vừa hạ xong một đối thủ chưa kịp tước vũ khí và áo giáp đồng, bèn bỏ đáy, chỉ ngọn lao nhọn ra sẵn sàng giao đấu. Thần không trông thấy nữ thần Athena trên xe vì Athena đã đội lên đầu chiếc mũ của thần Diêm Vương Hades. Chiếc mũ này có phép lạ. Hễ ai đội nó vào là hình hài biến mất. Người ngoài không trông thấy được. Ares phóng lao, mũi lao bay đi, nhắm thẳng ngực Diomedes. Nhưng nữ thần Athena đưa tay ra nắm lấy ngọn lao, hất ra một bên. Diomedes kịp thời đánh trả. Phóng mũi lao đồng, Athena hướng mũi lao bay trúng đích và thúc nó bay nhanh. Mũi lao đâm thẳng vào bụng dưới của Ares, nơi mà thân Ares đã cẩn thận quấn chiếc đai bảo hộ. Ngọn lao đâm Ares bị thương. Ares đau quá, hét lớn một tiếng. Tiếng hét ầm vang kinh thiên động địa, khiến cho người ta tưởng chừng như có 90.000 người đang hò la mới to đến như thế. Nghe tiếng hét ấy, cả quân Troa lẫn quân Hy Lạp cũng rùng mình kinh hãi. Lúc này, ở chiến trường bỗng nổi lên một cuồng phong xoáy lốc. Trận cuồng phong đó hút xoáy cát bụi lên mãi, đưa chúng lên cao tận những đám mây che phủ đỉnh Olympia. Kẻ nhát gan thì bảo có lẽ thần Ares sắp giáng tai họa xuống trừng phạt. Nhưng những người từng trải thì bảo đó là thằng Ares bay về trời. Cuộc chiến đấu này vẫn tiếp diễn. Quân Hy Lạp từ khi được nữ thần Hera và Athena xuống giúp sức để chỉnh đốn quân ngũ, đánh lui quân Troa và khôi phục lại được thế tiến công ào ạt lúc đầu. Quân Troa phải rút về, trấn giữ ở gần cổng thành. Tình thế quân Troa quả là nguy ngập.